Nghe nói thuốc trừ sanh nó hấp dẫn, mà nghe nói tu đến chỗ vô sanh nghe buồn, không hấp dẫn gì hết. Như vậy thì đạo Phật thua đạo tiên rồi đó. Còn thành tiên thì mình còn cởi hạt bay chơi đi nữa, đánh cờ uống rượu nữa, phải không? Sung sướng quá. Còn thành Phật gì tới chỗ đó, vô sanh là không thấy gì hết, buồn không? Đó là những cái chỗ mà tất cả chúng ta khi nghiền ngẫm mới thấy cái lẽ thực và không thực. Các ông tiên ở Trung Hoa hồi xưa trong sử sách mình đọc nhiều lắm, nhưng mà bây giờ quý vị sang Trung Hoa tìm dùm một ông cho tôi thì có được không? Vậy mấy ông đi đâu? Trường Sanh mà, Trường Sanh là sống mãi, mà sao giờ mất tiêu hết? Như vậy có nghĩa là sao? Sống là dài thôi chứ không phải sống mãi. Thay vì người đời sống 60-70 tuổi thì mấy ông tiên sống được 100 hơn 100 tuổi, gọi đó là sống dài chứ không phải là sống mãi. Cái mạng sống nó dài hơn chứ không phải là không có cái sống mãi mãi được. Như vậy người đời không hiểu cái nói sống mãi, sống dài, Trường Sanh nó sống dài vậy đó, thì ai cũng ham. Nhưng ham đó tìm được thuốc uống rồi cũng phải chết, phải không? Còn Phật nói vô sanh thì nghe hơi buồn, nhưng mà trong kinh Phật, Phật đã dạy cho chúng ta thấy rõ rằng luân hồi sinh tử, cái khổ không diễn đạt hết được. Cho nên trong kinh nói nước mắt của chúng sinh nhiều hơn nước bể cả. Quý vị tin không? Tin sao? Bây giờ suốt đời quý vị khóc đó, đầy được cái chuông này không? Nước mắt đầy cái chuông này không? Không đầy mà làm sao nước? Nước mắt nhiều như bể cả. Đó là một cái lẽ mà nhiều người tưởng như là Đức Phật nói cái sự quá đáng, không có lẽ thật. Nhưng không phải. Sở dĩ Đức Phật nói nước mắt chúng sinh nhiều hơn nước bể cả để diễn tả cái đau khổ trong sanh tử của chúng ta, một đời, hai đời, cho tới vô số đời, cộng lại nước mắt nhiều hơn bể cả. Chứ không phải nói ngay trong đời này, mà chúng ta cứ hiểu trong đời này thôi. Vì vậy mà nói trong dòng luân hồi, còn luân hồi thì còn đau khổ, mà cái đau khổ đó nó liên tục không dừng, cho nên mới nói nhiều nước mắt nhiều hơn bể cả. Đó là một cái điều mà tất cả quý vị thấy cái luân hồi đó là vui hay là khổ. Vòng luân hồi nó là đau khổ cùng cực một đời. Bây giờ kể trong đời này chúng ta kiểm lại, chúng ta vui nhiều hay khổ nhiều? Quý vị thấy một cái rất là đơn giản là mình đói, nghe đói bụng, lúc đó khổ hay vui? Khổ rồi, đói là khổ. Nhưng bây giờ cái được cơm ngon, ăn hồi cái đầy bụng quá, khổ không? Đói quá khổ, no quá cũng khổ luôn, phải không? Mà chỉ có vừa vừa đó thì được, chứ còn đói no cũng đều khổ hết. Như vậy thì nói một cái nhỏ đó, còn bao nhiêu chuyện khổ khác nữa. Như làm người, rồi mỗi lần bên nữ sinh một người con có khổ không? Rồi nếu một đời sinh 3-4 người thì cái khổ chừng bao nhiêu? Rồi còn đau ốm rồi bất thường đủ thứ chuyện. Thì như vậy cộng lại đời mình cái vui nhiều hay cái khổ nhiều? Nó là khổ nhiều. Mà mỗi một lần khổ là mỗi lần ra nước mắt, phải không? Khổ là khóc, khóc cho nên gom đời này, đời kia, đời nọ, mà vô số đời. Cho nên rồi nó nước mắt rất nhiều, không phải là ít. Đó là để diễn tả cái đau khổ của con người. Như vậy chúng ta thoát được cái đau khổ đó, tức là không bị dẫn trong dòng sanh tử nữa, mà sống tự tại, an lành, giải thoát, thì quý vị thấy có thích thú không? Cho nên niết bàn là chỗ vui bậc nhất. Vui vì sao? Vì chúng ta không còn bị nghiệp dẫn luân hồi liên miên như trước nữa. Đó, đó là cái vui. Vì vậy mà cái vui đó gọi là vui giải thoát sanh tử. Cái vui đó nó không phải như cái vui cười của thế gian, nó cũng không phải cái vui khi thấy mấy chú hề nó diễu, mà cái vui đó là cái vui nhẹ nhàng thanh thoát, không còn bị cái gì ràng buộc nữa hết. Đó là vui, vui của đạo là vui chỗ đó đó. Vì vậy mà ai tu cùng đều muốn được giải thoát sinh tử, mà nhất là bên người xuất gia, ai tu cũng nghĩ tới giải thoát sinh tử là chỗ đó. Nhưng mà muốn giải thoát sinh tử phải làm sao? Làm sao để giải thoát sinh tử? Như khi nãy tôi nói, muốn giải thoát sinh tử thì chúng ta phải diệt được tất cả cái tâm lăng xăng, những cái nghĩ phân biệt và những cái tưởng tượng đủ thứ đó, những thứ đó phải lặn hết. Cho nên gọi là diệt thọ tưởng định đó. Cái cảm thọ và cái tưởng tượng của nội tâm mình, diệt hết mấy cái đó thì mới chứng được cái quả vô sanh niết bàn. Còn bên nay Đức Phật không nói quả vô sanh, không nói niết bàn, mà ngài nói cực lạc. Nhưng mà muốn được đến cực lạc phải sao? Niệm Phật tới nhất tâm, mà nhất tâm thì còn có nghĩ gì không? Còn một niệm nghĩ là chưa được nhất tâm. Như vậy thì tu cho đến chỗ nhất tâm là không còn một niệm nghĩ, mà không còn một niệm nghĩ thì lúc đó được Phật đưa về cực lạc. Thì như vậy bên này là được giải thoát sanh tử, bên kia là được đưa về cực lạc. Hai cái chỗ khác nhau, nhưng mà cái công dụng đều là một, phải không? Bên này vì mình tin tưởng, mình thích thú khỏi cực lạc, cho nên nỗ lực mà niệm. Niệm riết rồi cái tâm mình nó an trú, không còn suy gẫm. Từ không suy gẫm lần lần tới nhất tâm, không còn một niệm nào khởi, thì đó là được về cực lạc. Như vậy nói là cực lạc, nói là niết bàn, hai cái tên khác nhau, nhưng mà trọng tâm hết được tất cả niệm tưởng thì đều là an vui tuyệt vời. Cực lạc cũng được, niết bàn cũng được, phải không? Như vậy thì cái chỗ nhắm của Đức Phật là nhắm dạy mình tu để giết sạch những cái tâm lăng xăng, giết sạch những cái nghĩ tưởng rối rắm đó, thì mới tới cái chỗ an lạc tự tại. Đó là tôi nói về thiền nguyên thủy và cái thiền hay là cái niệm Phật tịnh độ.